Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Thanh Quang, Nguyên Khí, Thanh Khí Điển, Linh Khí, Trung Khí. Tôi bằng lòng xây dựng đức nhịn nhục, tôi bằng lòng ngồi xếp bằng trong thanh tịnh. Càng nhịn nhục càng rước được thanh quang, càng động loạn càng hỗn ẩu thì càng từ bỏ thanh quang. Ông Phật là tự nhiên và siêu nhiên thì tự anh nói, nó mở ra, không mượn sách, mượn lời trễ, chậm. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói, thanh quang đó là làm việc, quỷ, thần phải kinh phục, chứ không phải chuyện tầm thường. Thanh quang quang chiếu có chỗ chứa hay là không? Thanh quang bộ đầu ra sao? Bước vào điển giới thì tâm dục không còn. Linh khí có phải là hào quang không? Tu càng ngày càng thanh tịnh thì linh khí càng ngày càng dồi dào. Linh khí là phần hồn là sao? Mất trung khí, thiếu khí là như thế nào? Lấy thanh khí điển cả càn khôn vũ trụ vô hỗ trợ và trị bệnh cho chính chúng ta. Trung khí đầy đủ, người đó là thọ. Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Con phải làm pháp luân thường chuyển bằng một cái ý thức rằng tôi đem cái thanh quan của vũ trụ vào hóa giải tâm trạng của tôi và tận độ chúng sanh, đem cái thanh quan của vũ trụ vô chứ không phải lôi thôi. Tu là họ biết thương họ, tức là thương nhân loại ở tương lai. Họ hy sinh mỗi đêm, họ tu thiền để họ đắc quả, có gì tốt họ đóng góp cho người kế tiếp. Đó là họ có tâm ý thiện lành, linh khí họ mới phát triển. Đức Thầy từng nhắc, chúng ta biết giữ được nguyên khí hòa hợp với thanh quang ở bên trên, thì nguyên khí chúng ta càng ngày càng tốt, càng dồi dào. Cái mặt nó mới có linh khí, người tu thiền đứng đắn, mặt có linh khí. Có linh khí thì tạo được hòa khí cho gia can. Gia can có hòa khí thì tài vượng. Ở đâu cũng là sinh hoạt của vũ trụ, ở đâu cũng lấy nguyên khí của cả càn khôn để mà sống, mà sự trao đổi hàng ngày từ giờ phút khác của chúng ta là nguyên khí cả càn khôn vũ trụ đã và đang hỗ trợ cho tâm thức của chúng ta được tiến hóa, nằm trong cái khoa học huyền bí Phật Pháp. Vậy thanh quang là gì? Linh khí ra sao? Sau đây trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Con phải làm pháp luân thường chuyển bằng một cái ý thức rằng tôi đem cái nguyên thanh quan của vũ trụ vào hóa giải tâm trạng của tôi và tận độ chúng sanh. Đem cái thanh quan của vũ trụ vô chứ không phải chuyện lô thôi, dùng ý rút thanh quan ra trong bộ đầu. Buổi sáng phải đứng ra ngoài chuyển hướng, dưỡng khí, tập cho nó quen, lấy trung tim nhớ hít cho 3 lần. Trên cái trong này với cái lông mũi hai cái hợp lại một thấy chưa, thì tự nhiên thấy sinh sống nó mà nó rồi tập thét nó quen rồi sau này mình dùng ý là rút được. Mình phóng lên cái cành kia nó xuống nó mở ra, cái pháp luân của mình cũng phải làm cho thiệt đúng. Hôm qua tôi cách nghĩa về cái pháp luân này nó đi như vậy thì ở trên nó xúc theo là đó, nó đi hoài. Exchange luôn thay đổi. Cho nên sau đó một phút này con làm bài thơ này, nhưng mà một giây khác con làm bài thơ khác. Nó mở trí vô cùng, mở trí cho mình sợ cái thông minh của mình. Và lúc nào con họp thà, không có sự mê trễ, mà hứa đâu làm đó.
Thầy cũng thờ Pháp Luân thì có nhiều lần cố gắng nhưng mà tôi cảm thấy là hỏi chuyện nào thì nó càng động với dưới chuyện đó, cho nên nó rất là bực bội. Và mới là bực bội như vậy
không, tại con không có nghĩ về cái thanh quan. Con cứ thở là con như là đánh võ thì nó phải động. Con lấy riu cái phần nhẹ thanh quan xuống để giải cái trực, đốt cái trần trực con cơ thể nó. Kể con như con bị thiêu bởi lửa trời thì con mới ngắn gọn được. Con nghĩ như vậy, chẳng phải làm pháp luân là tôi hít thở, không phải. Cái ý chí mà tôi đem cái thanh quan xuống để đốt cái trực điển của cơ thể tôi. Cho nên tu là Phật xóa tội liền, là tôi bớt cái trần trượt tâm tối tôi. Tôi không có làm bậy, tôi không có độc tài, tôi xuống địa ngục chi nữa. Con hiểu không? Tôi không có tội. Phải nhớ rằng con và vũ trụ là một. Thanh quan sẵn sàng, bây giờ Thượng Nguyên là sẵn sàng hỗ trợ cho con tu, không có bỏ con đâu. Mà chỉ có ý chí con biết mở và hướng trở lộn về hay là không. Con biết hướng trở lộn về thì tự nhiên con nhận được sự phá lạ. Đó, nhiều khi con làm pháp luân cho nó đúng rồi, tự nhiên nó bớt ăn à. Mà nó bớt ăn là nó được ăn trực tiếp nhiều hơn cái gián tiếp, thành ra nó bớt ăn. Nó ăn ít mà nó khỏe hơn xưa. Nó ăn ít mà trí tuệ nó mở, thông minh đó. Không còn cầu nhào bực tức nữa. Tiếp tục đi, tốt, không sao. Nhưng mà điểm thêm cho con biết cái chút xíu ở đó đó. Có chút xíu kỹ thuật đó là nó mở. À, mỗi buổi sáng là đến 5-6 giờ sáng đứng làm chút đi. Thì về cái thì mình tiếp cái thanh quan được. Và cái mình xuất hòa với thanh quan được thì tự nhiên nó sáng. Thì đó khi bạn bước vào điện giới. Bị điện giới thì tâm dục không còn. Mà chưa bước vào điện giới thì nó phải dục hay sao vậy?
Đó thì bây giờ con phải cố gắng. Con thấy là ông Tám hồi trước nghĩ bậy còn nhiều hơn con. Con phải nghĩ như vậy. Đừng nghĩ ông Tám là hay. Ông Tám hồi thằng nít nó nghĩ tầm bậy bạ hơn thua mình đang nhiều hơn. Nhưng mà ngày nay ông khổ rồi, cái ông qua niệm Phật. Ông niệm Phật mà ông được cái thanh nhẹ thông suốt, mà ông nói chuyện mình nghe thấy vui. Thì con cứ nghĩ cái hình ảnh của ông Tám, con làm cương quyết bắt nó niệm Phật. Lục căn lục trần trong này nó động loạn. Nè, tôi bay quang như ông Tám, giờ tao bắt bay phải sẽ đà hoàng. Đấy. Niệm thác cái mình trị nội bộ. Tu thanh lập lại trật tự của con, là nó không có nghĩ chuyện bậy bạ. Con nắm tờ báo con đọc nó nghĩ chuyện khác rồi. Đó là không có quý nhất. Còn bắt nó niệm Phật, lúc đọc cái gì nó phải rõ cái đó, phải hiểu cái chuyện đó, bề trái bề mặt của sự việc đó. Mà khi người ta nói mình nghe, mình phải nắm được cái nguyên ý của người nói, muốn cái gì. Mình có cái trật tự đó thì mình nghe đạo rất mong. Còn không có trật tự đó, mình chập nghĩ bậy bạ. Bây giờ ngồi nghe đạo cho nghe kia, nó nhảy chích kia ra cũng đụng đầu nhảy với nó, trật rồi. Phải không? Cái ý mã tâm viên nó vậy đó, nó động theo cái chiều hướng của người ta. Và bây giờ cái chiều hướng tự chủ là quy một, ba cõi thiên địa nhân là một. Thì con nghiêm chỉnh niệm Phật để cho nó quy một, tâm còn ổn. Rốt cuộc con muốn tìm một cái phương pháp để ổn định tâm thân. Con không có làm loạn tâm thân, con đâu có chịu. Nếu mà con hướng ngoại nhiều là con rước cái động loạn và về nó phá cái tâm thân con, không có ổn. Thành ra con không có cái phúc điền, và làm phước cũng không được. Tâm phúc không có, nói chuyện không có đạo đức, nói chuyện hơn thua không, không có đạo đức. Đó, bây giờ con cố gắng, con thử, con niệm Phật, đi làm về hay đi học về, ngồi. Nhớ coi lưỡi răng và răng niệm Phật được 5 phút hay 5 phút, 6 phút hay 6 phút. Lần lần đi tới 1 tiếng rồi con thấy con sẽ là nó ông Tám đúng rồi là không. Không phải là con mới thấy có kết quả. Mà chính con là người trách nhiệm phải xây dựng cái tiểu thiên địa này tương hợp với cái đại vũ trụ. Cái tâm con có trật tự an lành đó, con đem lại cái thanh quan cho cái vũ trụ làm việc tốt. Nên ở khu vực nào nó vui. Cũng như số người, mấy chục người ngồi đây, đều hướng thượng. Con thấy nó vui, nó nhẹ. Anh thấy không? Chỉ có 2 đứa cãi lộn không là mấy chục người này không yên. Không cái tà khí. Còn ở đây thì nãy giờ ông Tám gom gọn để đem lên sự thanh nhẹ. Mọi người đều có thanh quan hết. Mà hướng thượng rồi thì tất cả đều thanh nhẹ, chung hưởng một cái hạnh phúc trong giây phút thiêng liêng này. Đó là hạnh phúc trong giây phút rồi. Rồi về mà nếu các con tiếp tục làm được rồi là hạnh phúc chúng ta được. Con niệm Phật thét rồi nó mở trí. Không có phải là bắt buộc quá. Con tập nó lần 1 phút, 2 phút, 3 phút, 4 phút, 5 phút. Lần đi đến một tiếng. Lúc đó mặt mày con thay đổi. Nó thâm dâm, thư thái, nhàn hạ. Nó không có sự ràng buộc bởi ngoại cảnh mà lo âu. Thì lúc đó con mới trở về chân thân được. Nhưng mà người tu nó có thanh quan rồi thì tự nhiên nó nói có lốc có lan. Còn những người khác học khác rồi nên là học ở trong cái kinh thanh tịnh sống động. Không có đọc chữ kinh vô tự mà sống động. Thì nó dễ dãi. Còn người sơ căn, những người mới ta đứng phức tạp này kia cuộc đời động loạn, họ phải đọc qua một hai cuốn sách để họ thấy à họ làm sai, chính họ có cơ hội tự giải thoát mà họ không biết làm, uống cho họ mới trở về ở tu. Khi mà ở tu được rồi họ đâu cần gì, họ điêu luyện được hào quang là họ đặt định vô tự, suốt ngày suốt đêm họ chỉ lo cái con đường đó để thăng hoa, tiến tới một cái giải thoát luôn luôn mơ mẻ và không có bao giờ lệ được. Trời đất đã sắp đặt, thiên giới cũng đã sắp đặt, mình không tới ai hỗ trợ, nên mình phải tu tới là người ta hỗ trợ. Nên ở đây các bạn cũng đã thấy rõ rồi, hồi trước các bạn đâu có thông minh bằng bây giờ, có nói đạo rõ rệt bằng bây giờ. Cái chuyện nó xảy ra thấy rồi, cái chuyện nó vậy đã biết rồi. Thì mình nghiêm ngẫm ăn năn sửa chữa nó mới tiến. Còn mình không nghiêm ngẫm ăn năn sửa chữa làm sao tiến. Cứ tự cao tự đại hoài, mình la lô người khác hoài thì càng ngày nó càng chìm trong phát triển. Cho nên cái thiền, cái pháp thiền mà nắm được rồi là cái chỉ nắm được chìa khóa, cứ nắm nó đi tới. Đừng có mong tôi gặp ông tiên ông Phật. Và chính ông tiên ông Phật ở trong gia đình mình, vợ mình, nhiều khi Phật mình cũng không biết, tiên mình cũng không biết, quỷ mình cũng không biết. Ngay trong gia đình nó nói nhiều câu độc đáo lắm, phải nghe, phải mở, dạy trực tiếp đó. Và tất cả mọi người ngồi lại giờ đâu có biết mình là ai đâu, vậy chứ ai đang điều khiển. Khi mình tu có cái hào quang hòa hợp với thanh quan đang điều khiển và hỗ trợ cho mình tiến hóa, rồi mình mới biết mình là ai. Cho nên hoàn cảnh là ân sư. Trong khoa nói cái ân sư bày vậy bày bạ rồi mấy ông sư hết công an việc làm, không phải đúng là hoàn cảnh là ân sư. Giờ các bạn tôi thấy hoàn cảnh là ân sư. Cái hoàn cảnh nó thúc đẩy từ Việt Nam đưa các bạn ra đây. Rồi các bạn bây giờ có nhà, có cửa, có xe, có cổ. Bây giờ các bạn thiếu cái gì đây? Để thiếu tu. Phải hoàn cảnh nó đưa các bạn đi tu không? Đó, hoàn cảnh nó còn thiếu này, thiếu kia, thiếu nọ. Đâu có sức mấy mà tôi đi tìm đường tu. Thì hoàn cảnh là ân sư, nó đẩy mình tiến tới tu. Mà khi mình tu rồi, mình không đúng cái chân lý. Mà mình làm việc sai quay thì hoàn cảnh nó cũng vậy, mình đâu có được. Mình tu mà mình phá hoại gia can người ta đâu có được. Nào, mình tu mà mình lấy cô gái người ta đâu có được. Nó sai rồi. Mình phải nhờ cái hoàn cảnh đó mình mới thức tâm sửa lại con đường tốt hơn. Thì tất cả đều là hoàn cảnh, là ân sư và giáo dục cho mình tiến hóa. Thấy rõ ràng như vậy. Chứ không cần phải nhìn xa. Lo tham thiền. Có pháp nắm trong tay rồi. Nhìn cái hoàn cảnh mình bây giờ tiến tới đâu.
Cho nên cái đường đi, nó nhiều chông gai. Tam Tạng Thỉnh Kinh đã cho chúng ta thấy rằng nhiều trong gai nhưng Ngài vẫn thành đạo trong một ý chí, không có kẻ thù trong tâm. Ngày nay vô vi cũng không có kẻ thù trong tâm, bạn trong tâm. Biết nó chửi mình nhưng mà đến thương yêu, đến tận độ, đến trong tình anh em, sử dụng tình người cho nó thấy để nó học được cái tình người, rồi nó mới thương yêu chúng ta. Thấy rõ như vậy. Như anh Bạch ngày hôm nay từ Paris đi xuống đây đi thăm người này người nọ, mục đích để làm gì? Để san sẻ, để chia sẻ cái tình thương tu luyện của mình và đi tận độ anh em. Những người nào không hiểu, mình cho họ thấy đường lối để họ tự đi, tự tiến, chứ không có thể vùi sâu họ xuống được. Luôn luôn đi tới trong cái tinh thần giúp đỡ, tình thương chia sẻ thì mới đến. Chứ người vô vi mà tới nhà người ta mà đè cổ người ta không được. Mở tâm, mở trí và chịu trách nhiệm giúp đỡ cho họ. Cái tâm mình luôn luôn cứu giúp, hằng cứu giúp. Bởi vì mình được trời Phật cứu giúp mình, mình được nhân loại cứu giúp mình, tại sao mình không đi cứu giúp người khác? Đó, mình người tu vô vi là nó nhẹ nhàng như vậy. Không sao, đi đỡ. Rồi việc đâu vào đấy, trong thanh tịnh, cởi mở, thương yêu, xây dựng lẫn nhau. Thì cái khối người càng ngày càng lớn rộng, tình người càng ngày càng lớn rộng. Hỏi cho cái xã hội này tốt hay là không? Vũ trụ này tốt hay là không? Thanh quang, quang chiếu có chỗ chứa hay là không? Ngay trong cái thiền viện này, vừa nói có mấy câu thăng hoa đi lên thì anh em đã hướng thượng rồi. Thì cái thanh quang đang xuống, thì mọi người đang tận hưởng sự thanh nhẹ, chứ đâu có bị kẹt. Cái thanh nhẹ là cứ quý báu, mà thanh nhẹ là quên đi những sự hận thù và giải tỏa tất cả những cái sự kêu bằng trì trệ trong nội tâm, mà tâm tối trong nội tâm thì được giải tỏa được, thì tự nhiên nó trở nên bừng sáng. Bừng sáng đó là giá trị thương yêu và xây dựng. Chỉ có một mà thôi. Nhưng mà ở thế gian chia ra làm ba, làm bốn rồi mang khẩu nghiệp lẫn nhau, chứ kỳ thật là chỉ có một, không có cái gì hết. Cũng tứ quan ngũ tạng, tha thứ và thương yêu. Nếu không có đi đường lối tha thứ và thương yêu, làm sao chúng ta có cơ thể sống hàng ngày ở thế gian này? Họ ghét chúng ta, họ không cho quần áo mặc, họ ghét chúng ta, không cho cơm ăn, họ ghét chúng ta, không cho ta căn nhà ở là đủ chết rồi. Thấy không, tình thương tràn ngập trong từ đầu chí chân đều có. Tại sao chúng ta không ngồi đó và ta thực hiện tình thương? Nói theo đó thực hiện tình thương và đạo đức là tự nhiên đi tới chỗ thăng hoa tốt đẹp. Người người vui, nhà nhà vui, tâm tâm hớn hở, đâu còn bị kẹt nữa. Sung sướng vô cùng, một đường lối rõ rệt.
Thầy, từ lúc ở Pháp Vua thì con rất giận thầy một lúc. Con cũng cùng lúc con cũng cảm thấy sự vui bên trong và con thành thật cảm ơn thầy.
Bởi vì tại sao con thấy con giận? Thầy đã bỏ công đem cái từ quan đẩy cái trượt của con đi. Con không thích, nhưng mà rồi con sẽ thích. Có khi như thầy khi con không có ra gì để dẹp cái tánh nóng của con.
Mà khi con giận lên rồi thầy rút đi thì con thấy nhẹ. Cho nên những người tu thanh nhẹ đến đây gặp thầy phải giữ phần thanh tịnh và để hưởng cái thanh quang đó. Cái thanh quang đó là làm việc quỷ thần phải kinh phục, chứ không phải chuyện gặp thường. Cho nên con cố gắng tu đi, tuổi con còn trẻ, được tới một năm nào con đạt thành. Con nghe lại cuốn băng này, thiệt, ông Tám không có gạt tôi.
Chúng ta mới nhìn lại hình ảnh của Thích Ca. Ngài cũng là thái tử, muốn làm nhiều việc cho dân nhưng mà làm không được. Ngài mới đi tu. Thế ra Ngài chọn một việc cho tất cả mọi việc. Ngài tu, Ngài khai mở thanh quang bộ đầu, khai mở nội tâm nội tạng của Ngài. Và thao thao bất tuyệt giải bày tâm sự để trị tâm bệnh cho chúng sanh. Một cuộc cách mạng tâm thân rõ rệt, khai triển trực chỉ chân tâm kiến tánh, tận độ chúng sanh. Hiện tại chúng ta nhìn hình Ngài rồi hỏi lại hình ta có cái nào khác hơn không? Cũng tứ quan ngũ tạng hơn, nhưng mà Ngài làm thành, tại sao chúng ta làm không được? Mà bây giờ chúng ta thấy rõ rồi, cái cảnh sống cái cuộc hạnh phúc mà chúng ta đòi hỏi, cảnh vợ chồng gia can cho đó là hạnh phúc. Nhưng mà ngày nay chúng ta thấy không còn, không có hạnh phúc, chỉ rối loạn thêm chứ không có hạnh phúc. Ngày hôm nay chúng ta có cái pháp trở về với chính mình. Trong gia đình chúng ta có ba người, mà ba người hiểu nó thì chúng ta thấy gia đình có hạnh phúc. Cho nên chỉ có tu thân mới là giải quyết được mọi sự việc. Muốn đặt để mình vào một trường hợp nào phục vụ chúng sanh, nhân loại, xã hội, nhưng mà người không có tu, không có biết hồn, biết vía, thì lúc nào cũng thể hiện sự sân si, mê chấp, tranh luận một cách không có toàn hảo, rồi đâm ra tạo giặc tại bất cứ một cơ sở nào mình làm. Còn nhìn lại nợ nần của chúng ta ở thế gian, từ mảnh áo căn nhà chúng ta đang ngồi đây là trí khôn của loài người đã tạo thành, quần áo cũng trí khôn của loài người đã tạo thành, món ăn ấm no cũng hạnh hy sinh của Bồ Tát vạn linh đã đóng góp cho chúng ta. Mà chúng ta thiếu thanh tịnh, làm sao chúng ta trả nổi cái nợ này? Người tu thanh tịnh không có chịu hoang phí kể cả một miếng rác mà có thể sử dụng được, họ cũng sử dụng. Đó là tâm tu rõ ràng. Chỉ làm lợi ích cho quần sanh, từ việc nhỏ cho tới việc lớn. Ngày hôm nay huynh đệ tỷ muội của chúng ta trên đường hành triển lúc nào cũng gặp những sự chông gai từ bên ngoài kích động và phản động đưa vào bên trong. Và nếu chúng ta thiếu thanh tịnh thì chúng ta bị lôi cuốn. Và nếu chúng ta thanh tịnh rồi, chúng ta quán thông sự việc đó và giải tiến và độ cho sự việc đó trở nên diệu dụng hơn. Cho nên người tu mà đi trên đúng đường trong 10 năm theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí, thì người đã đứng vào trong xã hội một cách êm đẹp và giúp đỡ tất cả mọi người tiến được. Cho nên chúng ta người thực hành mới cảm nhận được những lời giảng tôi vừa nói qua, mà những người chưa thực hành họ nói khó quá, làm sao làm? Vì họ không có đường lối mở cho chính họ, mà họ chỉ tạo kẹt, cũng như là tham sân si hỷ nộ ý ai ô dục, rồi tham sân quý tử là kẹt hết. Còn chúng ta thực hành về môn phái pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp, không còn sự sanh tử nữa, sống cũng học hỏi và chết cũng học hỏi, thành ra không có tử thần hâm dọa, nhưng mà chỉ sợ con ma làm biến trong ta mà thôi.
Đứng đó không đi mới là tạo nghiệp, mà đi hoài đi mãi đâu còn nghiệp nữa. Tiên giải tới vô cùng. Cho hôm nay chúng ta đến đây vui hòa trong tình thương huynh đệ tỷ muội, tai ngộ nhìn mặt nhau để học cái gì? Học làm sao để giải nghiệp. Tôi thấy tôi đến đây tâm thanh nhẹ, nhưng mà tôi cũng phải trực nhớ tới gia ca thôi. Tôi trực nhớ tới người ghét tôi, kẻ thương tôi. Tôi vẫn còn đau. Bây giờ tôi phải làm sao để tôi quên tất cả, mà tôi nhớ tất cả trong một lúc? Cái đó là cái khó của hành giả vô vi. Tôi quên một lúc và tôi nhớ một lúc, thì tôi mới nung nấu về ý chí của Thượng Đế. Sanh tử một lúc mới là ý chí của Thượng Đế, quên nhớ một lúc mới là ý chí của Thượng Đế. Thì nằm trong đó đạo trung dung vô cùng cởi mở. Thì chúng ta không còn lấy cái tâm phàm mà lý luận giữa huynh đệ, mà tạo ra sự tranh chấp vô lý. Bởi đôi môi, cặp mắt, lỗ mũi, lỗ tai, bốn cái cửa đó nó làm cho chúng ta động loạn, càng động loạn thêm, và không tháo gỡ được, trói buộc càng trói buộc thêm. Cho nên ngày hôm nay chúng ta vui, tôi bằng lòng xây dựng đức nhịn nhục, tôi bằng lòng ngồi xếp bằng trong thanh tịnh. Nhịn nhục để làm gì? Càng nhịn nhục càng rước được thanh quang, càng
động loạn, càng hỗn ẩu thì càng từ bỏ thanh quan. Các bạn thấy rõ chưa? Sớm mơ vậy các bạn sắp thanh tịnh, sung sướng. Các bạn dồn rừng, cây, chim, hoa quả, các bạn trong thức các bạn thì hiển hiện một hồn thơ tức khắc. Nhưng mà qua những cái giờ đó rồi là nó động loạn. Tại sao? Lúc chúng ta được quân bình thì chúng ta cảm thức hồn thơ, và lúc chúng ta động loạn thì hồn thơ mất. Khi chúng ta tu, chúng ta nhờ pháp luân thường chuyển để khai mở ra rồi, thì cái thần thức của chúng ta, luồng điển chúng ta, nó hòa hợp với luồng điển bên trên. Thì từ đó bên trên ta quang chiếu cho chính mình. Tự nhiên các bạn ngồi đây, tại sao các bạn hiểu sâu xa vô cùng. Những câu vấn đáp hồi nào giờ bắt các bạn không nghĩ ra, nhưng mà nó ra. Ai đã chiếu cho các bạn? Chính bạn đã dày công đi đến đó thì các bạn mới tận hưởng. Các bạn dày công đi đến đây, các bạn khép mình xây dựng cái đức nhịn nhục, các bạn mới thấy sự sai lầm của các bạn. Đã kích động nhiều người nhưng mà không biết sửa chữa mình.
Cho nên những người mà mới vô tu thì chưa biết rút bộ đầu là cái gì, nhưng mà lần lần rút rồi mới cảm thấy là nói tôi đúng. Thì lúc đó anh mới tôi bảo đảm tôi không xuống địa ngục. Bởi vì bên nào mà tôi bắt cái này tôi chịu không nổi. Mà có cái này là tự nhiên tôi đi về trời, chứ tôi đâu có ở địa ngục nữa. Thấy không? À, cái sự thanh nhẹ này nó rút đi lên mà. Bởi vì tôi khi tôi giáng lâm xuống thế gian là cái sức hút của hồng tầng cơ thể này nó rút tôi. Bởi vì tôi giải tỏa được cái bạch nhâm đốc á, thì cái pháp luân của vũ trụ nó rút tôi đi về trời. Hồi trước tôi bị sức hút của hồng tầng, bây giờ tôi lại trở lại sức hút của thanh quan, là tôi đi đâu? Đi về trời. Cho nên khi mà anh tương lai anh tu nhẹ rồi, anh nói đạo anh thả lỏng, cứ nói tới nó mở ra, chứ không cần cần cứ cho ông Phật nào nói hết. Cho ông Phật là tự nhiên và siêu nhiên. Thế không? Thì tự nhiên anh nói nó mở ra, không có mượn sách mượn lời nữa. Kể chẳng đi trực tiếp hay hơn. Thế
không? Trên cho cái đó biết bề trên là ai? Cha nào? Dốc, cái đó là dốc. Nói bề trên không được. Chính tôi lười biếng, tôi không hành, tôi không phát triển khối óc của tôi tự hại tôi mà thôi. Còn khi mà tôi hành đi lên cao chừng nào, tôi gặp chuyện nhiều chừng nấy, đó là nghiệp. Tôi phải tự giải, thì tương lai tôi mới là người quán thông trong thực chất, chứ không có bà xạo nữa. Thanh niên cần tu để tiến. Con đường của tụi con đi biết bao nhiêu trong gai, không phải đơn giản đâu. Nhiều trong gai lắm. Mà mình phải gỡ gai và đi tiếp, gỡ gai đi tiếp, gỡ gai đi tiếp, thì nó mới tạo được linh khí sang suốt. Người tu không có chán nản là mình phải nhờ cái nghiệp nó đến với mình. Nhờ sự kích động và phản động đến mình gỡ được, mình vui mình đi nữa, gỡ được vui đi nữa. Người tu phải làm việc nhiều hơn người thường. Chứ so sánh với người thường sao được? Hơn người thường làm việc nhiều hơn, vừa tâm linh, vừa thể xác. Mình phải đem lại trật tự. Giờ nào ăn, giờ nào ngủ, giờ nào thiền, phải có giờ giấc trật tự đàng hoàng. Đừng có đấu thừa bề trên rồi phỉnh lấy mình, lương gạt mình, không có tiếng. Ông Phật ngồi vừa rừng, ông đâu nghĩ đâu về trên, ông nghĩ ông tu. Ông thấy cái thân xác của con người phải bước vào trong định luật sanh lão bệnh tử. Mà nhờ đó mà ông tu để ông tìm ra cái sanh tử của ông là cái gì, ông mới thoát được. Thì mình phải cố gắng làm, rồi một ngày nào mình thấy rõ sanh tử của mình không có nghĩa lý gì. Mình đi tới chỗ ý thức rõ ràng, sanh lúc nào không biết, chết lúc nào không hay, thì lúc đó mình không còn nghĩ vấn đề sanh tử nữa. Mình không nghĩ sanh tử thì mình không có bị luân hồi. Mình phát triển đi lên đi lên. Mình trở về với thực chất của mình là ánh sáng. Ánh sáng từ bi mình phát triển rồi mình mới hội nhập với đại bi, là mình thấy có hạnh phúc. Chứ người thường, người đời không biết hạnh phúc đâu. Tới già, tới chết, tóc bạc mắt lờ không biết hạnh phúc là cái gì. Nói dốc ở đôi môi thôi chứ không biết hạnh phúc là cái gì. Mình không có sáng, không có hòa tan với đại bi làm sao mình có hạnh phúc. Đời đời bất diệt mới là hạnh phúc. Bi hù bởi sự sanh sanh tử làm sao còn hạnh phúc. Trên trời người ta dòm xuống, người ta thấy mình người ngu tại trần. Có óc mà không phát triển, có tâm mà không chịu tiến. Phải thực hành liên tục như vậy nó đi đến. Ở thế gian để cho mọi người chứng minh, muốn thi đậu bằng cấp đại học phải học, mỗi ngày phải học mới có bằng cấp. Muốn làm nhà giàu cũng vậy, phải làm việc hoài và phải tiết kiệm và làm việc thì tự nhiên nó có tiền. Tích thiểu thành đa, nó có tiền có gì đâu. Rồi bây giờ chúng ta mỗi đêm mỗi tu, nay tu chút mai tu chút, cương quyết như vậy đi tới thì một ngày nào nó sẽ hội tụ sáng suốt, cái óc nó sáng suốt, thấy rõ mình hơn, thấy rõ cái tánh hư tật xấu của mình mới sửa. Còn thấy rõ cái tánh hư tật xấu của mình sao mình sửa? Nói tôi thanh niên tôi cần sanh lý, không biết chỗ đó là chỗ gì, nói sanh lý rồi tự gạt mình thôi. Quỷ hoại thể xác, đó là âm khí giam hãm phần hồn. Rồi mình hiểu được, mình cứ nuôi dưỡng cái phần thanh quan ở bên trên óc để đi lên, thì mình vượt khỏi sức hút của âm khí. Thì lúc đó mình chết, mình không có u ơ nữa, chết trong sáng suốt, thanh nhẹ, có đường lối đàng hoàng.
Cho nên ngày hôm nay chúng ta có duyên làm chung sống hòa bình. Chúng ta phải xây dựng cái mầm mống hòa bình giữa ta và những loại. Không nói là tôi không giận ông kia là tôi hòa bình. Không, tôi phải có một ý chí vô cùng. Và tôi làm niệm Phật ngay trung tâm bộ đầu của tôi phát quang lên. Và tôi lấy cái chân tâm đó hòa với vũ trụ. Để tôi làm cho cái đời đời không bao nhiêu mắt của tôi không bao nhiêu mắt nữa. Tình thương tôi không bao nhiêu mắt nữa. Mà từ bi tôi không bao giờ hạn hẹp nữa. Đó, các bạn mới thấy là sự sống hạnh phúc nằm ở chỗ đó. Cái tiền bạc địa vị của các bạn như rác vậy mà thôi. Một ngày nào các bạn ra đi với hai bàn tay không, chắc chắn 1000000% vũ khí cộng ra lúc nào cũng vũ khí đem được cái gì đâu. Đừng có tham tưởng tiền của mà tự hại cơ tạng không phát triển được. Bệnh tạo bệnh cho chính mình, tạo khổ cho chính mình. Cho nên chúng ta trở về một cái của đời đời bất diệt là thăng quan. Ngay trong tim bộ đầu các bạn được hút lên nó, dính liền với vũ trụ đó là tiền đó bạn. Tiền của bạn không bao giờ, không bao giờ mất. Mà các bạn đã làm đẹp cho vũ trụ, làm cho vũ trụ càng ngày càng khai triển. Tình đạo của nhân sinh càng ngày càng mở, tình người càng ngày càng thích giác do sự tu trong gốc của các bạn. Đừng có vội nói tôi muốn thấy cảnh này cảnh kia cảnh nọ để làm gì. Tôi thấy thực chất tôi đã đóng góp với vũ trụ là được rồi. Tôi là vũ trụ, đang sống vũ trụ trong sự thương yêu và tha thứ thật sự nhẹ nhàng và không bị lệ thuộc nữa. Cho nên hôm nay tôi còn ngắn gọn bao nhiêu lời để nhắn nhủ các bạn trong một giây phút sống chung hòa bình. Mong rằng các bạn lưu ý và mỗi ngày có cơ hội xem video qua cái hành trình tôi đã đi thuyết giảng. Rồi các bạn phải nắm được cái ý của tôi giảng. Tức là các bạn là tôi. Chúng ta mới sống trong một khung cảnh sống chung hòa bình. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Khi con là từ bi, con phải hiểu rằng con đang ngồi thiền xây dựng cái gì. Tôi hiểu chỗ này. Tôi đang ngồi thiền, tôi đang xây dựng cái tâm này. Thấy không? Mà cảm thức những gì mà chỉ thái tiếp xúc. Tôi cảm thức tôi được giam cơ cấu trần gian này. mà trong cái địa ngục này, trong cái thể xác này là địa ngục trần gian, thì nó phải có giao vui, phải có kích động và phản động, phải làm cho cái đau đớn trần đứng, thì tâm linh tôi bị xa đọa. Mà ý chí tôi không có thì tôi cảm thấy đau đớn, mà ý chí tôi mạnh và tôi thấy rằng tôi có đường lối giải thoát, thì tôi để tôi giải thoát khỏi cái ngục tù này, thì sự đau đớn tự nhiên nó phải giảm ra. Còn nếu tôi từ bi, cái đó đâu phải chỉ từ bi, còn từ bi là phải gánh chịu, từ bi là phải tự xây dựng, từ bi thì không ngừng nghỉ trong chương trình tiến hóa mình đã thành lập. Thấy chưa? Nó mới gây được cái chấn động lực thanh nhẹ, rồi nó mới ban bố thanh quan cho mọi người. Thì mình hướng thượng bằng luồng thanh điển đến chính mình, cái đâu phải bằng thể xác. Thể xác đâu có biết cái gì đâu, đau là cái hồn tôi đau. Mà tại sao tôi đau? Tôi yếu tôi mới đau. Và tôi mạnh tôi dũng ý chí vô cùng chết bỏ, tôi tháo ra cái nghiệp tâm của tôi thì nó không bớt đau. Không bớt đau. Sao? Tại vì ngồi tôi xin tôi cảnh, tôi cảnh, tôi niệm Phật tới nữa đi, thử tôi bấy chút nữa đi, thì nó đồng hành đưa nó lên giải thoát mới chưa bằng trừ đi. Còn là chiều chuộng nó hả, là nó động loạn thì nó thuộc quyền của mình phải xây dựng cho nó tiến hóa từ bi độ tha. Mà trong lúc mình hành là mình phải hành tới nơi để ảnh hưởng tất cả bạn lên cái tiểu thiên địa này. Mình biết cái xác này nó không có biết đâu, tâm linh mình đâu, thấy không? À, cái nếu mà nó biết đâu, mấy người được thách chế trong nhà xác là họ ra đâu, họ phải ra đâu. Nhưng phần hồn đó, hồn đâu? Bây giờ mình tu cho phần hồn giải thoát. Chủ nhân ông phải trừ đi, phải hành cho đúng, mình mới đổ tha được. Đúng không? Hành cho đúng. Cũng như anh Tài nói rằng cái gì tôi cũng từ đúng, nhưng mà tôi hành đúng tôi phải từ đúng. Mà nếu tôi còn chấp người này người kia người nọ đó, không có ảnh hưởng được họ. Nhưng mà cái hành của tôi là hành khổ mới có. Trong lúc họ nói một câu thì họ cãi lại một câu, mà tôi nhìn tôi phải hành khổ, đúng không? Tôi thích chấp nhận những sự rầy xéo tạm bỡ của thế gian, và tôi đã quán thông sự rầy rầy xéo đó không có giá trị đâu. Nhờ cái chuyên tâm thực hành của tôi, chứ không phải là nhờ ý thức. Ý thức không giúp được, cho nên phải thực hành. Mà chỉ có đau đớn thì mới có cơ hội thực hành, không có đau đớn là có cơ hội thực hành. Mà thực hành thành công là tăng độ vạn linh quy diệu. Thấy chưa? Tự đi rồi mà, chứ không phải tự đi rồi nó thôi. Họ nói gì nói, mà mình không biết gì hết, không biết gì hết còn giận. Mình phải thực hành mở nó ra, nó không giận và nó thấy hai chiều một lượt, nó làm việc hai chiều một lượt. Thấy chưa? Nó không có rước cái sự phiền muộn sai quấy, và nó đã giải tỏa được sự phiền muộn sai quấy, nó mới lấy quan làm ạ. Người ta dẫn tôi cái khả năng để chịu thương cái khả năng, tôi không có quan trọng. Khi mà tôi quán thông rồi, tôi thực hành đã quán thông rồi, tôi mới có khả năng. Còn không ta chửi tôi mà chứ ông kêu tôi câm miệng đâu có được. Ăn phụ đủ sao? Rồi họ còn lâm cái nghiệp tâm. Cho nên cái những người thiền lần phải đụng chạm nhiều. Đụng chạm nhiều nó mới mở được tâm. Mà những người thiền mà bị đụng chạm cái buồn thiền đó là không được. Ráng đi. Ráng đi cũng như cái chi bị nhất. Ráng đi nó hơi chút. Ví dụ vậy đó. Tinh hồn mình đau, biến mình không tròn, nó sanh ra bệnh. Cho mình cố gắng thì nó hết.
Có nhiều anh em tu thì thấy mình cũng có trụ điện, nhưng mà những cái hiện tượng kỳ lạ chẳng hạn như là có Hà Sa, Minh Châu chẳng hạn đó thì không thấy. Tuy nhiên là tính tình sẽ đổi rất nhiều và cảm thấy sự an lạc, cái tâm mở ra cũng rất là lớn. Thầy thì có một số anh em thắc mắc rằng là như vậy đó, cái sự mà tiến hóa và mở tâm như vậy đó, nó có thua kém gì cái sự xuất hồn hay không? Hay là bắt buộc đó chỉ là bước đầu để tiến đến xuất hồn?
Nó không có cái đà đó làm sao nó xuất hồn nữa. Nó phải khai mở. Nó giải được, chứng minh là chính nó đã khổ cực tu ngày tu đêm mới giải được cái phần trước. Thì phần trước nó đi hết rồi, tới thanh thì lộ chân tướng rồi, trực chỉ chân tâm rồi. Nó đó nó mới đi á. Rồi sao cỡ hạt đi được? Sao lại ngồi qua trên hoa sen đi được? Hoa sen là đâu? Do những nguyên khí nó đã tụ hợp, tùy theo công năng tu học. Và con hạt ở đâu? Do nguyên linh đã nó tu thành. Của hạ giới để phục vụ chủ nhân cũng trong mình thôi. Mà ra như dễ dàng, thoạt lớn thoạt nhỏ. Thì mình thoạt lớn thoạt nhỏ mà không có nhẹ, làm sao biến hóa được? Cho nên nhiều người nói chưa cảm thấy nhẹ, thực hành chưa, đừng có chán trên đường đi. Vì khi mà chúng ta chán rồi á, chúng ta đi đâu? Không đi tôi trở lại cái cảnh quê hồi xưa. Hả? Rồi còn mức tiến muốn thanh lập tới nhẹ. Ở đời này người ta muốn lọc nước cho nó trong, ta có đặt bao nhiêu lớp, lớp giấy lọc, nguyên liệu lọc, nước nó mới thanh. Mình mới có lọc sơ là mình mới thanh. Ông trời cho điểm này xạo, tôi không thèm đi nữa. Tôi như này đủ rồi, tôi bán đồ ăn cũng đủ rồi, là chết. Tự gạt mình đó. Cho nên người tu đã tự gạt, mà người đời cũng đã tự gạt. Cho nên kẹt một cục và phát triển không được. Mình cứ bình tâm cứ dịch đi tới. Bây giờ hồi trước mình đâu thấy hạ xá, bây giờ mình thấy hạ xá mình đã nghe rồi. Từ cái đó nó sẽ khám phá ra vô cùng nhá. Tại sao mình khám phá không được? Mình nắng, mình phải chỉ thảo lại cơ lý mình nắng chỗ nào. Tham ăn, tham dục, tham một món gì đó là nó đã rớt rồi. Có một ý đồ gì á, nó đã làm rối loạn rồi cái tổ chức của mình. Thấy không? Thì chuyện đời các bạn cái thả lỏng mình nó làm gì? Rốt cuộc mình nó có lỗ sổ à? Mà mình đi trong trật tự nó không có lỗ sổ à? Còn cái tu này nó đi trong trật tự. Thấy vậy á, mà trật tự. Quy không. Mà làm sao nhẹ mới được không? Cái nhẹ chưa được làm sao tới đi tới cái không? Thì mình phải chấp nhận là phải lập lại trật tự cho nó nhẹ. Còn nếu mà trật tự không có là sao gì? Căn nhà này đồ đạc để có trật tự, nhà cấp có trật tự, giờ mới thấy nhẹ nhàng. Mà để chỗ này đóng chỗ kia đóng thì thấy nó nặng không? Thấy chưa? Mà chỉ khối óc mình mất trật tự, mình mới yên được. À, để cho mình tự kiểm, tự phê, tự khai triển, tự dẹp bỏ những cái nơi tập sâu. Mới trở về, chấp chỉ chân tâm. Lắng nghe lại mình, lắng nhìn chân tướng mình thì mới thấy được.
Khi mà các bạn nghĩ tốt cho một người thì cái đường đi nó bằng thoải mái, mà khi mà nghĩ xấu về một người làm cho mình vượt bỏ rõ ràng trước mắt. Tôi ở đây phải ý cái cảm thức về thần kinh não hấp mình là diễn giải hết thảy. Nếu mà chúng ta không hiểu điển kinh, cái đường dẫn tiến những cái thần kinh trong áo chúng ta không bao giờ tiến nổi, chỉ có ý lại và đi thông đường thôi. Chắc để cho chúng ta thấy ngày hôm nay sai, ordinator là điển não, cũng dùng điển để thấy, mới khai mở được nhiều chuyện. Từ đây về sau, càng cảm thức điển thì con người sẽ đơn giản quá lần, dùng cái điện năng của mặt trời, chế biến xe hơi di chuyển không có khó khăn. Hồi sơ khai chúng ta biết được làm được điện để thắp được cái đèn đã mừng lắm rồi, thấy hay lắm. Nhưng mà ngày hôm nay dù có thể dùng thẳng cái điện của mặt trời chúng ta xài bằng đêm được, còn thanh quang và chuyển giáo bộ đầu của chúng ta là nó còn nhẹ hơn, nó cũng là lửa nhưng mà nó siêu hơn, nhẹ hơn. Càng ngày càng phát giác điển quang càng nhiều, chấn động của vũ trụ càng nhiều, thích hợp càng nhiều, thì những cái vật thể được chế ra càng ngày càng nhỏ và tốt đẹp, nhẹ nhàng hơn. ở trong gia đình mình biết được điển rồi, rất dễ đối đãi lẫn nhau. Cái điển như này nghịch người kia là tại vì hai bên, một bên chưa nhẹ, một bên nặng, hai bên nó chống lại nhau, nặng như nặng nó phải chọi với nhau. Còn bên nhẹ bên nặng thì bên nhẹ có thể hòa với bên nặng được.
Xin thầy răng giảng cho chúng con biết về cái tâm và tánh như thế nào mà nó quan trọng như vậy. Và giữa chúng ta đây theo như chúng con trong tài liệu á, thì con thấy người nào là không bị tâm và tánh á.
Khi mà anh đặt tới cái chỗ đó, anh mới hỏi ô sao mà còn sống không? Ông đang ở đâu? Thế hỏi như này, một cái phương tiện mà đem so sánh với ông sao mà là sao cách không? Phương tiện mà dồn căn bản cái điện hào quang của mọi người, cái đó là sự dày công thăng hoa trở về thực chất của phật học. Còn cái đó là nói tạm bỡ về vật chất, ông nói về y lý, nhưng mà cái thời điểm đó không khí khác, thời điểm bây giờ không khí khác, còn có thay đổi thời tiết bây giờ không thay đổi. Cho nên nhiều khi anh dùng Osama là một điều, nhưng mà có người dùng được và có người dùng không được, thời điểm khác. Thật phải hiểu cái chỗ đó. Thì còn nói là tám bạch đảng rồi này khi cái nọ, có chứ. Người tu vô vi là người thanh lập cả đời và trở lại luôn luôn cặp mắt sáng tốt. Nhìn cặp mắt nào có người nào có thật sự tìm là cặp mắt họ sáng. Họ có lu mờ mà chứa những cái chuyện đó thì ô trường không có. Mà người dụng lý nói vô vi thì cặp mắt khác, mà người thực hiện vô vi cặp mắt khác. Cho nên vô vi căn cứ vào luồng điện ở trên đầu của con người khi mà đi về vào chỗ siêu thoát, chứ không phải căn cứ về lý của con người mà áp đảo tinh thần. Cái đó không có, vô vi không chấp nhận cái đó. Vô vi về luồng điện thực chất của hành giả mà thôi. Được trở về tự nhiên nó tôn thép được con người. Nó hồi nào giờ nó không nói cho anh nghe, mà ta nhìn đến thân lúc này em trẻ là vui. Đó cái luồng thăng quan và tư quan của nó tự xuất phát ra. Cái phần đó nó khác, phần đó là về điển giới. Nó quan trọng nhất của con người. Con người không có điển không cử động được. Mà điển không điều hòa là loạn tập. Mà điển liên hệ với càng không vũ trụ là trở về với thức. Rồi đi tới chân thức, rồi đi tới vô thức. Cái phần đó chỉ trong thực hành, chứ không phải là tôi quen ông thầy, thầy em cho tôi cái đó, không có cho được. Người nào không hành, không tu thì không đạt. Đó là sự cấp bằng và năng thắng ở trong cái luật của các con người được. Không thế và không bất định và không lo bóp. Còn cái phương tiện mà đem nói với ông Osama, thì hỏi ông Osama ăn tới bây giờ ông còn sống không? Ông cũng phải chết gì, chết rồi ông đi đâu? Thì cái phần đó không có nói. Thì bây giờ chúng ta đang tìm cái cứu cánh của phần hồn, cứu cánh để nghĩa giải thoát. Thì thế nào? Chúng ta thấy nó khác hơn. Mỗi người phải hành mới tiến được, không hành mới tiến. Thấy rõ chưa? Cho nên nhiều người đọc sách bị lệ thuộc trong cuốn sách và không dám đặt câu hỏi. Tại sao? Ông đi đâu? Ông đang nghĩ gì? Rốt ông chỉ ở trong thời điểm đó, qua cái thời điểm đó, ông làm được cái gì? Cho nên cái vũ trụ càng còn đang thay đổi. Đây là đi lần ta đi kỷ nguyên gì là mọi người sẽ vui. Các đạo là lần sau qua nhờ quả thanh lập rồi các đạo sẽ vui 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 hơn. Cảm thức và hồn quan trọng, mọi người đều vui. Cho nên chúng ta sống ở trong cái chế độ tự do này, thấy càng ngày càng nhiều người tu bất cứ tôn giáo nào rồi họ sẽ vui. Ngay cả không khí thay đổi. Cái năm nay là khác nhiều lắm.
Thường lắm. Hồi nãy ông Tám nói về cái chấn động vũ trụ đó. Tôi muốn ông Tám giải thích cái chấn động vũ trụ thế nào.
Cái chấn động vũ trụ bây giờ anh thấy là khi mà anh đói á, là cái mặt anh xanh cái gì? Anh thấy không? Cái đói là cái mặt anh xanh. Mà khi mà tôi bắt tôi giam anh ở trong chỗ đó, trong một cái nhà mặt nhà tù rồi đó, anh ta không có sợ nào, chết họ. Thì anh cũng sống được 6-7 ngày. Anh sống liên hệ với chủ trụ, với ý chí anh vô cùng, anh mới cảm thức cái sự sống qua không cũng bỏ đói anh, nhưng mà anh vẫn sống. Ý chí anh mạnh như vậy, cái ý chí anh chấn động liên hệ với tất cả mọi vũ trụ. Rồi bây giờ muốn tìm cái chấn động của tiểu thiên địa của tôi trong cơ thể của tôi chỗ nào trong tâm chứng minh, thì khi anh làm việc mạnh anh đọc người đọc mạnh lên a i o u, anh làm 4 lần khỏe liền làm việc. Thì cái chấn động ở trong cơ thể này nó nhịp và nó hòa với cái chấn động bên ngoài, anh thấy con người thoải mái liền. Đó là a là cái thần khí nó chạy xuống thận, i nó vô tim, o nó vô gan, u nó vô phổi. Những cái chấn động chuyển chạy như vậy á thì anh thấy con người khỏe. Còn ăn uống tất cả những đồ gián tiếp mà chua cay cát đắng mặn nồng, rồi nó tạo thành cái chấn động, nó làm cái cơ năng cơ thể anh đi đứng được. Anh muốn tìm cái chấn động của vũ trụ thì tìm cái chấn động của cơ thể, rồi anh mới tìm ra cái chấn động vũ trụ thiên cơ rõ ràng. Anh thấy là bây giờ người ta xài xe hơi nhiều, thời tiết thay đổi, đốt hơi nóng lên quá nhiều, chấn động thay đổi. Rồi còn cái chấn động tâm thức thanh tịnh, tới nhiều phút mà anh bị bệnh bại nằm một chỗ rồi, lúc đó anh mới trở về với cái chỗ tha thứ và chấn động thanh tịnh. Anh buông bỏ tất cả những trách móc tim, tôi không còn nữa. Tôi muốn được giây phút an nhiên tự tại, tâm hồn anh hòa với chấn động thanh tịnh ngay trong tâm thức của anh. Đó. Còn như tình đời cãi vã thì cái chấn động kia mà chấn động cực động trượt của thế gian thì nó làm anh hồi hộp, mặt xanh, hơn thua, xanh tay áo, đủ chuyện. Cái đó là cái tạm, cái đó không đi đến đâu. Mà cái thanh tịnh là cái tránh. Cho nên Đức Phật Thích Ca trước kia biết rõ, nhưng mà người rõ Ngài không có hành tới việc đó. Người chánh trị Ngài cũng hành không hành tới việc đó, bởi vì cái chấn động đó là chấn động không có trường tồn. Ngài mới về cái chấn động hào quang thanh tịnh. Cho nên lưu lại tầm gian tới ngày hôm nay, mỗi người nghĩ tới Đức Thích Ca là một vị vĩ đại cách mạng tâm thân, là một việc cho tất cả mọi việc, thì mọi người mà thấu triệt được, tự nhiên tâm mình cũng cảm thấy sự thanh tịnh, thấy sự hòa ái tương thân giữa Ngài và ta. Cho nên mọi người vô chùa cứ chiêm những cái chân này, phải thấy mình là thấp, thấy Phật là Đức Phật thấp, tâm mình nghĩ tới Ngài và biết được cái nguyên lý Ngài đã thành đạt, thì tâm mình thấu sự thanh tịnh. Đó là chấn động hòa cảm minh triết. Anh còn thắc mắc? Dạ.
Cho nên càng ngày rồi các bạn sẽ trẻ ra và vui ra. Không phải ăn uống nhiều các bạn mới là thành đạo. Người ta nói có thực mới vượt được đạo, mà họ dịch sai. Có thực tâm tu hành thì mới vượt được đạo, chứ không phải bày là ăn uống mới vượt được đạo. Không phải có thực là ăn, thực tâm hay là không, thực tâm mới vượt được đạo. Mà cái tâm gian trá xảo trá thì chỉ cái đi xuống địa ngục mà thôi, không có được vượt được đạo đâu. Người ta cách nghĩa như vậy, nhưng mà ở đời họ còn nói chỉ có ăn tôi mới tu được, cái đó là sai. Có thực tâm trồng tỉa thì mới có lúa gạo ăn, có thực tâm trồng rau trồng cỏ mới có rau cỏ ăn, có thực tâm làm việc mới có căn nhà ở. Đó là phải có thực tâm hay không, chứ không phải là thực là ăn. Ở dịch sai không hiểu. Thành ra đời chỉ dạy đạo mà dạy một cách lôi cuốn họ đi vô trong chỗ chìm mà không có mở được, thì đâm ra nghe sanh cái tập tham ăn rồi mang bệnh hoạn, chết xuống địa ngục, chết xác thác ra ma thành con quỷ để làm được cái gì. Cho nên mọi người phải ý thức rõ một cái gì mình nói, phải nhấn định rõ ràng cái câu nói đó đúng không, thực hành đúng không, ăn khớp với chuyên ý hay là không, chứ không có nói bậy được. Nên cái trung tín là quan trọng. Người bất trung bất tín, người bất tín thì bất trung. Thì nhớ chỗ này, ráng tu học sửa chữa lần lần mới điều khiển được cuộc căn lục trần. Các bạn không phải chỉ phần hồn không, mà trong đó có nhiều vạn linh đang chung sống với các bạn. Và các bạn làm cho nó ô trượt thì cái cơ giới này không phát triển được, và không bao giờ đi tới siêu phần nữa. nhìn siêu văn minh mà tự thẹn mà thôi. Cho nên hôm nay tôi về đây rất vui để chia sẻ phần thanh quang sẵn có của tôi và cộng với thanh quang của vũ trụ để đem vào căn nhà này. Chúng ta có giây phút thiêng liêng cảm hưởng. Tôi mong rằng mọi người phải lưu ý và tự thức, chính mọi người là tôi là mọi người, tận dụng khối óc thanh nhẹ để tiến qua. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Thưa thầy, vậy con nói hỏi của con khi nãy đó, thầy trả lời thì con cũng cố gắng để giờ có thể là tụ tập. Tuy nhiên vẫn còn một điểm con cũng thắc mắc là không biết làm sao mà chống lòng mà lại đầy bụng được.
Anh thấy ông Phật đứng chùa mà ông đâu có ăn cơm bụng
đó.
Bởi vì cái nguyên khí người ta trong lòng đời vẫn là khuyên anh phải làm pháp luân thường chuyển nhiều để trụ cái nguyên khí và thăng hoa, hiểu chỗ đó không? Trụ cái nguyên khí để thăng hoa, cái này nói về điển giới. Anh tôi chưa đến thành thắc mắc quá. Được, có lý. Anh thắc mắc được một thời gian nào tu đó rồi thấy ông tư nói không có sai một ly. Bây giờ cái bụng tu tròn, tôi đã thấy tự nhiên tròn. Tròn thế mà anh nhìn đó, tôi nhìn đó mà bụng tôi nó tròn không. Mình làm nó cái nó đầy đủ hết rồi, phải tấm lòng đầy bụng sau này gặp cái cơ nguyên biến mà bom đạn cơ nguy biến mình phải bị đói mấy ngày đó là chỉ có làm pháp luân thường chuyển là tấm lòng đầy bụng. Thế ra rồi một thời gian những người tu đây cơm buổi tối không ăn rồi chỉ ăn những nguyên khí, trong lúc đó nghe rõ là hay thế rồi mới thấy rõ học lúa cũng nguyên khí, gạo nguyên khí, bánh trái cũng nguyên khí mà ăn được. Lúc đó là mặt này cũng cũng thay đổi. Cảnh tình, hoàn cảnh cái gì nhẹ đều cũng có việc lòng. Mình sống gần trời xa. Bây giờ gần trời xa.
Nhiều tranh chấp gần đất xa trời.
Đất xa trời nó phải lấy cái dao, cái búa, cái súng chuyện này. Còn gần trời xa đó thì lấy tình thương ra thường khác. Nghe nói là hành động là thế. Thấy không?
Bạn bè tới chơi mình mỗi đêm mỗi thiền thì tự nhiên à. Ngồi tự nhiên mình không nghĩ vấn đề đó, nó nói nó mở là tại sao? Cái đồ điển từ ái nó phóng cho đối phương, đối phương đang bị kẹt cái vụ đó thì nó phản ảnh lại cái, thì mình dùng cái đó mình nói rồi cái mở nó nói quát chứ ông biết chuyện tôi hết, tình trạng tôi như vậy cái nó khai hết. Cho nên không phải lo, không phải là nó là tôi tu rồi tôi lo người ta tới người ta hỏi tôi không biết trả đường trả lời, cứ thả tự nhiên rồi trả. Bởi vì mỗi đêm mình mỗi chùi cái minh cảnh đài mình, cái kiến của mình càng ngày càng sáng suốt thì họ tới tự nhiên. Cho nên tôi đã nói rằng có nhiều người khi không đứng ngồi đó có bạn tới thấy sao nó buồn quá. Tôi đang vui mà thấy ông đó tới tôi cảm thấy tôi buồn thiệt buồn. Rồi mình mới lấy cái chuyện buồn ra mình nói. Thế là ông nó buồn rồi ông nó kiểu cầm. Rồi mình đứng ngồi vậy thấy vui vẻ mình thấy một bên này nó nặng. Tôi mà đúng rồi thì tự nhiên không cần phải là tôi bấm độn rồi chi. Cái tay này sao nó đau? Mình hỏi cái tay của chị sao nó nặng vậy? Wow, sao ông biết bệnh tôi? Từ đó cái kiến mà, cho nên tôi cho các bạn thờ cái kiến vô vi là các bạn đang làm cái kiến vô vi trong này. Mỗi đêm làm pháp luân thường chuyển là chỗ nào nó cũng chùi trong sạch. Rồi cái ngồi đó cái nó phản ảnh. Hồi nào giờ không biết làm thầy bói mà sao nói đâu chút là sợ. Vì sợ không biết phải không, thì ông đúng một mình nữa. Mình có tu gì đâu, có tụng kinh có làm gì, thì tập là mình làm rất nhiều. Mình tu rất nhiều. Các bạn làm pháp luôn thường chuyển là tu rất nhiều. nhiều hơn người tụng kinh xài phí. Xài phí nghĩa là nói là ai a mất không mất khí, mất nguyên khí. Cho nên những người đó tôi tới già tôi yếu nó, tôi hơi tôi yếu. Và khi nó biết rồi, nó có những người trong chùa như ở châu người tu 40 năm, bây giờ qua tu vô vi họ thấy họ mạnh. Vậy họ giữ được cái nguyên khí, thay vì họ mỗi đêm cứ niệm mà họ rất cố công, họ niệm cho Phật chính mà, nhưng mà rốt cuộc họ không hiểu.
Các bạn đang ngồi đây trực diện với tôi, mỗi trình độ khác nhau, nam phụ lão ấu, nhưng mà trình độ khác nhau, tần số khác nhau, chấn động khác nhau, tâm thức khác nhau, nhưng mà hướng thượng thì có cơ hội tiến hóa tới vô cùng. Mà nhận thức được chân tướng của chính chúng ta là vô cùng, thì chúng ta không có bỡ ngỡ trên đường đời lẫn đường đạo. Ở đâu cũng là sanh hoạt với vũ trụ, ở đâu cũng là lấy nguyên khí của cả cái càn khôn để mà sống. Mà sự trao đổi hàng ngày từ giờ phút khắc của chúng ta là nguyên khí cái càn khôn vũ trụ đã và đang hỗ trợ cho tâm thức của chúng ta tiến hóa, nằm trong cái khoa học huyền bí Phật pháp. Mà cái khoa học bằng vật chất chỉ có mới tiến tới giờ mò hiểu, nhưng mà chưa thấu triệt được. Còn các bạn đi đây là đi về cái khoa học huyền bí Phật pháp trong nội thức nội tâm, ở thế gian chưa thể trình bày được, chưa diễn tả được. Cho nên khi các bạn ngồi tham thiền nhập định rồi, thơ thi lai láng, cái đó ai làm cho các bạn? Sự sáng suốt đó ở đâu? Do sự quân bình của tâm thức của các bạn thể hiện ra mới chứa được thanh quang. Nó hội tụ, nó gom gọn lại, nó thành ra thi thơ để nhắc tâm thức của hành giả tiến hóa lên. Trụ, định, huệ, nó phải đi từ giai đoạn một. Đó, cho nên nhiều bạn vô vi, hồi nào giờ tôi dốt, tôi làm thơ thi cũng được, bây giờ tôi làm được. Nhưng mà đó bước vào cái tầng số nào? Tiên giới khác, tiên giới nó nhiều, nhiều giới đang chiếu cho mình. Rồi Phật giới cũng nhiều giới đang chiếu cho mình. Coi trình độ mình có không? Trình độ mình là cái gì? Một sự kiên trì, một sự kiên nhẫn, nhịn nhục tối đa để chứa thanh quang sẵn có của vũ trụ. Và dân thanh quang mà chúng ta đã lập lại trật tự quân bình cho vũ trụ. Cho nên chúng ta một số người đang ngồi trong thiền đường này, mọi người nghe qua âm thanh hướng thượng về giải thoát, và tâm thức mọi người hướng về giải thoát, thì cái thiền đường này vẫn được thanh nhẹ tức khắc, không có sự xáo trộn, không có sự ồn ào. Vì mọi người ý thức được vị trí của ta là gắn liền với vũ trụ, thì chúng ta đã và đang làm việc, chứ không phải có sự tranh chấp, không có sự mê loạn. Đó, cho nên người tu vô vi tại sao họ phải tham thiền? Tham thiền để làm gì? Lập lại trật tự của chân tâm. Mà khi hướng về chân tâm rồi, họ mới kiến tánh. Trật chỉ chân tâm kiến tánh, thấy cái tánh hư tật xấu của họ sửa. Càng sửa càng tốt, càng sửa càng mở, càng sửa càng thanh nhẹ. Càng thanh nhẹ càng chứa đựng được thanh quang, thì đi đến đâu chỉ đem lại sự bằng an cho mọi nơi mọi giờ.
Kính thưa thầy, linh khí có phải là hào quang không? Xin thầy giải đáp giùm con đây.
Linh khí là cả càng khôn vũ trụ cấu trúc từ siêu nhiên mà để tạo cho con người có sống. Cho nên bên Công giáo mà nói là tà hơn, cho nên con người mới có cái hơi thở để sống. Mà chúng ta ở đây là tôn về nguyên khí của càn khôn vũ trụ, không phải là hào quang. Đó là cái nguyên khí hỗ trợ cái hạo nhiên bên trên trời đã có sẵn, hỗ trợ cho mọi người nhờ cái hít thở mà sống. Cho nên chúng ta tu cái pháp lý vô vi này là phải nhờ hít thở nó mới phát quang, mở tâm thức, chúng ta quy hội hào quang. Chứ nói hào quang thì không chịu làm hít thở, không có mở được hào quang. Cho nên sống ở trong nguyên khí, mọi người chúng ta đều sống chung một nguyên khí. Nếu không có nguyên khí của càn khôn vũ trụ, chúng ta không có sự sống.
Còn cái phần địa ngục vũ khí, có một người cái con đề cập về lễ, họ trả lời thế này: làm sao mà anh tin được cái chuyện đó? Một cái chuyện là cái phần hồn các con người sau khi chết bỏ xác ra đi thì mới trừng phạt do những cái tội lỗi của người đó làm trong thế gian, nhưng mà những cái hình phạt đó là cái hình phạt hữu hình, chính là vô hình. Thì giữa một cái hữu hình làm sao anh trừng phạt được phần vô hình? Ví dụ như bỏ vô chảo dầu nấu chẳng hạn, thì cái hình ảnh cái chảo dầu hay là dầu đó làm sao mà nó có ở dưới địa ngục, và cái linh hồn nó làm sao anh, thế nào anh bỏ một cái hồn vô hình vào trong cái chảo dầu?
Mày không hiểu, nó là từ vô hình mới có hữu hình, hiểu không? Hỏi chứ tại sao bây giờ tôi chửi anh, chửi anh là quỷ sứ đồ ngu đồ này kia đó. Mà đâu có động cái dao trong tim anh mà sao anh đâu? Anh mới hỏi lại đó, cái dơ dơ đâu có, không thấy mà làm sao? Trời ơi, con tôi mà nó chửi tôi là quỷ sứ tôi đâu? Giết ốc, cái gì làm đâu? Cái thật nó từ vô hình đó, từ vô hình nó biến dạng ra thành cái hữu hình. Mình là tự biến dạng tới đây á, tránh là mình không á, vô hình á, biến dạng thành hữu hình ngồi đây, bị đè đây á. Bây giờ anh mới đổi dạng, trở về không, trở về tránh đó. Cái vô hình là chủ trương, hiểu không? Tụi nó không hiểu. Thành nó nói chú cha, chảo dầu là cái thật, cái chảo dầu là cái chánh, nó ở cái góc kia, nó không phải ở góc này. Nhưng mà cái lầm cái góc này. À, bây giờ anh nói khí, vũ khí, khí mộc, khí hỏa thổ, khí là chánh đó. Mỗi khi mọc cũng quá thỏa bệnh rời được là giả, không có bệnh bằng cách kia. Khi mọc cũng quá thỏa kia là đời đời á, còn cái này là sao? Cho nên cái ngũ khí nó có chảo dầu, nó có đủ thứ, nó có nắm, nó làm nó trừng trị phần hồn, phần hồn mới thức thông. Cho nên tu đạo mà tu lơ mơ mà tin này cái kia nọ mà không có chịu định tâm mà xuất á, thì không có chịu mỗi đêm tụi này tu vô gì nó làm pháp luận là lấy lửa đang đốt á, lấy lửa thiêu đốt cái trận đồ này. Tại vì cái lúc nó chết là nó được siêu thăng của cái tụi mà kêu cầu xin cái này cái kia nọ đó, tới hồi chết lên nó đốt chịu không nổi sẽ thu phục đốt một cái thôi. Muốn qua thiên môn thì cái lửa chặn đường đó, nó đốt một cái cho nó xù. Thế là tôi tu bao nhiêu năm rồi, tại sao tôi ở đây? Còn ở đây tu bao nhiêu năm là được lên cao, được đêm nào cũng đốt mà. Pháp luân thường chuyển là đốt, đốt khứ trưởng lưu thanh mà. Mỗi đêm mau hạch tội mình mà, đâu có đêm nào để cho yên đâu. Đốt hết, tiêu trừ, lấy nguyên khí của trời đất và lấy lửa thiên đốt cái trận đồ này. Thì thành ra cái tâm á, càng ngày càng tu, càng làm đúng pháp luân thường chuyển, không có sự buông bỏ. Mà còn sự buông bỏ là còn ô trừ, không có buông bỏ.
Nãy thầy có nói về nguyên khí sinh tâm sản thế. Nguyên khí chúng ta nhất khí sanh ra làm con người trong giới hỗn độn. Bây giờ khi mà con người chết á, những bác sĩ thấy rõ khi sắp chết rồi chỉ thở một hơi thở cuối cùng, chỉ nhất khí thăng hoa. Bây giờ chúng ta tu để nhất khí thăng hoa, mỗi đêm mỗi làm chứng minh lúc nào hơi thở cuối cùng là nhất khí thăng hoa đi lên luôn, tùy theo trình độ.
Thưa thầy, thầy có thể giảng về phụ
hoạt động của vũ hồn và vía là sao, hay là thầy có thể cắt nghĩa của cái câu tâm thân trì trệ duyên không đẹp.
Tâm thân trì trệ là duyên không đẹp, thân không được quân bình, tâm không được yên ổn, mặt mày linh khí không có thì duyên đâu có đẹp. Con người đẹp do linh khí đẹp, cho nên cái bà mới đẹp là không có chồng mà có cái linh khí đẹp thì ông chồng cũng thương em hết. Cái ông kia ông có lỗ mũi sẹp nhưng mà cái bà kia nó cứ theo, cho nên cái đầu theo ương có ông thằng nhạc mũi là nó vậy. Có linh khí là không, linh khí là đương nhiên. Khi các bạn thì thở ăn ngủ đàng hoàng ngồi dậy thế mà đẹp trai tốt, nó có linh khí. Ta tu là càng ngày càng thanh tịnh tỉnh thì linh khí càng ngày càng dồi dào, đó là nó tạo sự sáng suốt cho tâm linh. Người ta muốn vẽ cái hình Phật mà không hiểu cái linh khí thì vẽ ra không có cái hình đẹp. Người đó không có linh khí, không có vẽ ra được cái hình ảnh đẹp. Tròn trịa duyên dáng, 38 tương tốt, 36 tương tốt, rồi nó phải có linh khí mới vẽ ra được. Người tu vô vi tại sao mặt mày tươi tắn, ăn chay mà hồng hào, là nhờ nó thiền nhiều nó có linh khí. Nhiều người tu những cái pháp khác, ăn bận áo hôm này bà nọ mà mặt không có bóng nhó, không sáng, không có bừng sáng. Những người tu vô vi, những người tu vô vi ăn bận tầm đường, bởi vì ăn nào cũng là chỉ một nguyên giải chế thân thôi. Người bày kiểu này gặp người kia bày kiểu nọ cũng là miếng giải chế thân, mà trong miếng giải nó biến đủ dạng hết, cách này cách nọ của thế gian thì thôi. Người mà tu các đạo được ta dùng bằng cái áo nào cũng miếng giải che thân, nó có gì hết. Mà cái miếng giải chánh là cái miếng da của cha mẹ sinh ra, đó là cái thân chánh của đời rất đầu vác đó, đó là cái thân chánh. Còn ta tu, người ta tu thân nhẹ rồi, ta lấy nguyên khí mây này kia cái nọ, ta cũng ta làm được cái áo cà sa cho họ, họ thành cái áo tốt đẹp theo ý muốn sáng nó xuất hiện cái áo như vậy. Là cái nguyên lý.
Như vậy là cái bên ngoài là cái giếng hả thầy?
Hả?
Cái bên ngoài vậy là cái giếng hả thầy?
Bên ngoài là tụi gì cái giếng? Làm chuyện ở bên ngoài đâu, cái vía là nó thường thế, nó thủ lễ, nó đại diện, cũng như ở đời là cái vía cũng cái vía nó đại diện cho cái phần hồn nó đi trước, rồi phần hồn đi sau. Tới bắt tay là cái vía thôi, nhưng mà cái ý tưởng là cái hồn.
Làm sao cho hồn vía nó đồng tu?
Hồn vía đồng tu là tiên học lễ, hậu học văn, đâu đó nó có đặt được thì nó đồng tu tiến được. Còn ngoài nó hỗn ẩu, dâm dục mê loạn thì cái hồn không có cơ hội tu. Nó có trật tự thì cái hồn tu được. Cái xác mà không có trật tự thì cái hồn phá tu, bấn loạn.
Thưa thầy, thầy thường hay nói về mặt linh khí. Con không rõ là linh khí là như thế nào. Nếu dùng mỹ phẩm thì cũng có kết quả này không?
Linh khí là khác từ trong mình phát ra, kêu bằng linh khí. Khi mà làm pháp luân đứng đắn, mặt mày cái tươi nó khác, còn cái tươi và phấn son nó khác. Cái tươi của linh khí thấy dịu lắm, gặp mình con nít cũng thương, người lớn cũng hòa. Đó là linh khí phát triển được.
Đi học thì đã lắm, chứ không nhiều lắm, nhưng mà nhiều khi quá rồi quá tàn cũng buồn.
Nói chuyện nó buồn mà mình mới xét là người này lớn tuổi, tại sao họ buồn? Vì họ không có pháp tu. họ buồn tuổi là tại vì họ không có pháp tu, tại họ không có mở cho chính họ được, họ phải buồn chứ. Nhà mà đóng cửa sổ thiệt là u ám, hôi u ám, mà mở được cửa sổ là nó mát mẻ vui tươi. Thì nhìn mặt người có linh khí hay là không có linh khí, ốc người ta mở được thì là có linh khí vui tươi, mặt mày tươi đẹp.
Họ thấy cái linh khí là một chuyện rất quan trọng tốt, nhưng mà họ thấy điều công việc có an toàn. Thứ nhất là linh khí tốt thì rất đánh bại là quan hệ yêu cầu cần những điều. Thứ hai là linh khí tốt tốt mà được. Nhưng con thấy nhiều người đời đó, họ có linh khí nhưng mà tâm họ tốt.
Họ có tâm họ mới có linh khí. Con người không có tâm không có linh khí. Họ có tâm thiền tu là họ biết thương họ. Mà thương họ để chi? Tức là thương nhân loại ở tương lai. Họ hy sinh mỗi đêm họ tu thiền để là đắc quả, có cái gì tốt phải đóng góp cho người kế tiếp. Đó là họ có cái tâm ý thiện lành, linh khí họ mới phát triển. À, chơi với ông già có lợi, tao rụng răng hết rồi, răng giả mới có chút kinh nghiệm đó. Con chưa rụng răng thì chưa đầy đủ kinh nghiệm.
Con biết được rằng là con còn trẻ, thành thử cũng biết là linh khí thần nó mạnh lắm.
Rồi, có linh khí, rồi, phải phát triển linh khí.
Rồi cũng thừa cơ này mà tí mạnh á, thì vì trẻ đây là về đánh giá không mạnh hơn. Chứ bây giờ là mai mốt của con lớn lên 40, 50 tuổi, là anh chơi cô này và kia rồi bỏ lên. Rồi hay là nhiều khi có là cái đó là rồi chẳng hạn đó là chỉ là nghiên cứu thôi thì thành thật ra con thấy thì đâu cũng là chân lý của cha đẻ mình thôi, nhưng mà tới tuổi 50 á thì muốn về cái thuyền nó cũng xe cũng hư rồi, nên tính cái thằng nó bây giờ thầy con thấy con đen thì chứ bây giờ con làm năm mà nó chắc nó mặt kinh khủng lắm. Tại vì cái đúng khí con có thuyền cái xe nó còn chắc. Nó xuống đẹp chứ nó lên cũng rất đẹp, không có gì khó khăn hết.
Con tu rồi bồi dưỡng cái linh khí nó càng ngày càng dồi dào. Tuổi trẻ mình dễ bồi đắp cái linh khí của mình. Linh khí là phần hồn, chứng minh cho phần hồn tiến hóa. Mình phải trật tự. Giờ nào tu, giờ nào làm việc, có trật tự. Bởi vì vô vi nó là đời đạo song tu, nhưng phải có trật tự chứ không phải ẩu sĩ được. Cũng phải có về thể tháo rồi này chứ cái nào. Khỏe mạnh trong người. Rồi bây giờ thiền mình nó mới có giá trị. Giờ cứ cũ rũ mà là thiền không. Cái đó nó bắn hoại tâm tinh thần. Mình phải có giờ thể thao, khỏe mạnh. Tim gan tỳ phế thận nó điều hòa. Rồi mình thiền nó mới đứng lại. Mình đời đạo song tu mà. Pháp của mình đời đạo song tu. Mình thiền là mình thanh tịnh hấp thụ được cái vũ trụ quang chuyển giải trong khối óc của mình. Cái điện năng nó càng ngày càng dồi dào và tiến hóa dễ dãi. Cái trí nó sáng, niệm Phật để trí sáng. Mình có cái đặc biệt là niệm Phật để cho trí sáng. Cái trí sáng chừng nào tâm nó an chừng này. Trí sáng nó mới giúp đỡ cái thể xác này yên ổn được. Trí sáng không có mê tín gì đó. Cứ thực hành đúng mức là có. Cho nên người tu vô vi hướng về thanh tịnh mà thực hành như vậy là người mạnh nhau mấy người yếu. Người hướng về sự phù hộ cầu xin đó là người yếu chứ không phải người mạnh. Người mạnh là tự tu tự tiến, người đó mới mạnh. Phát triển lĩnh vực thanh tịnh của chính mình. Đó rất cần thiết cho giờ phút lâm chung. Giờ phút lâm chung là thiếu sáng suốt. Con thấy bây giờ con đi vô casino, con nghĩ ma quỷ nó phỉnh con. Tại cái tánh con, cái tánh con chưa phát triển được thì cái trực khí nó hút. Còn nếu ma quỷ phỉnh, con ăn được 10 đồng con muốn ăn thêm chục, làm tham mà nó thua. Thua rồi nó tức, tức là nó khùng quẫn. Mà mình có cái trí sáng, mình thấy tôi không cần thiết, tiền này tôi không cần thiết, tôi đánh làm gì? Ha? Tôi làm chuyện cần thiết mà, thiền cho tôi khỏe. Tôi ra ngoài buổi tôi ngồi tôi thiền một hồi tôi còn khỏe hơn vô trong đó đánh. Vì dành chỗ khổ cực rồi rước trượt vào thân, kết gì đâu.
Để chuẩn bị cho người có tuổi, người già, trước khi đi, nghĩa là chết, được nhẹ nhàng thì mình nên làm sao?
Người đi, người già là mất linh khí rồi. Phải siêng năng niệm niệm Phật, siêng năng làm chiếu mình và sơ hồn, thì nó sẽ kết tổ chút đỉnh khí tinh trên khối óc sẽ được nhẹ.
Thành ra tuổi trẻ,
tuổi trẻ thì dễ, tuổi dễ dễ tu lắm, dễ tiến, thực hành đúng là đi rõ rõ, không có gì khó đâu.
Để tuổi già,
tuổi già là đã mất linh khí, sanh con nhiều quá. Bây giờ mình thành tâm biết mình thì lúc chết mình phải yên. Cũng có vô vi, cũng có trước những người già thành tâm, khi chết không có lo.
Con Đỗ Thị Khai xin chuyển lời của ông Nguyễn Văn Đăng tại cư xá Phú Long B. Con vốn tuổi già, lưng bị còng quá nhiều. Khi con ngồi thiền, phải dựa lưng vào thành giường và có chiếc gối kê ở sau lưng. Thưa Thầy, như vậy có được không? Nếu không, con phải làm sao? Mắt con mù, lưng con còng, sợ không thiền được tốt. Kính xin Đức Thầy chỉ dạy cho.
Già rồi mới biết tu đã mất linh khí nhiều quá rồi. Tuổi trẻ, hướng về tình dục đã mất linh khí nhiều. Bây giờ tu lo niệm Phật để cứu rỗi một phần thôi, chứ còn không có thể toàn diện tiến hóa được.
Cơ thể,
lưng là khom, mà cơ thể không khỏe, khó thiền, chỉ dùng ý niệm niệm Phật, lần lần nó giải được cái nghiệp. Thì khi nó giải được nghiệp rồi, chúng ta ý thức. Sự ngay thẳng là quan trọng, sự chất phát là quan trọng. Thì lúc đó, thiền nó nghiêm chỉnh hơn. Không nên ngồi dựa rồi nghĩ tới Phật vô ích. Chúng ta ngồi yên nhắm mắt niệm Phật, tâm ngay thẳng. Vì mấy chục năm đã gian dối tự gạt mình mới sanh ra yêu ớt. Còn nếu mỗi người mà ở thế gian trực giác ngay thẳng, già vẫn khỏe mạnh, không có gì khó khăn. Cho nên người đời đã tự lường gạt quá nhiều, nên càng lớn tuổi thì càng phô trương, bên trong càng dơ giấy, bộ nội bộ ruột thôi, chúng ta đã phá hủy rất nhiều mà không chịu thanh lập, thì làm sao cái bộ óc nó tốt được? Trật tự do sự thanh khí của trời đất an bài, chứ không phải do lý luận an bài được, cũng do sự cầu xin an bài được. Cho nên chúng ta thật thực hành từ trước tới thanh, từ động tới thanh tịnh là chúng ta sẽ lập lại quân mình của chính mình.
Là con có nghe anh Bằng Đạo anh nói cái đầu con mà nó không có láng á, nó sần sần sùi sùi đó là tại vì con niệm Phật không có đủ. Nếu mà niệm Phật mà thiền đủ thì điểm qua sẽ làm cho cái đầu nó láng ta thôi chứ nó phải không? Tại hôm bữa ở Kangaroo em tám nó ăn dầu mỡ nhiều thì đầu nó láng.
Cho nên những vị thầy chùa của người Tàu á, ăn cái gì rau rồi phải có dầu. Đầu nó phải láng. Chừng ăn nó thiếu chất dầu cho nó láng được.
Tức là không phải cho con thiếu điểm. Thế nó cho con niệm Phật thiếu, niệm Phật đủ.
Tu mà điểm dồi dào thì nó chỉ tròn thôi. Cái điểm là linh khí. Thấy cái mặt như mặt như kia ngồi trước thấy mà chưa có tu mặt nó già, khó khó chịu lắm. Rồi bây giờ tu có mặt thấy tròn gió, người ta thấy dễ thương. Đó là có điểm. Mặt nó tròn, mắt nó sáng, đó là có điểm. Nói chuyện rõ ràng và không có làm rộn và cưng người khác.
Còn có một mặt ra thì mặt nó cũng tròn thêm.
Tròn thêm.
Dạ.
Nên một thời gian rồi đầu cũng tròn lên. Cứ việc làm bắt được chuyện thì nó sửa cái mặt đẹp lại. Đẹp ở trong linh khí chứ không phải đẹp. Vì sắc đẹp ở phân sâu và thế gian.
Tại nên những người tu vô vi nó không có tiền, có bạc nhiều, mặt mày nó tươi. Người nào mà thực hành đúng là mặt mày nó tươi vui à. Không có gì bận rộn. Còn tu mà mặt mày càng ngày càng xám xạm, cái đó là không được. Cái thờ ma quỷ, cái đó không có đúng. Còn phát triển tâm linh là chỉ có sáng, mặt mày sáng tươi, không có xám xạm. Mặt mày xám xạm đó là cái tâm hướng về phù hộ ma quỷ, không có thực chất. Thực chất của chính mình không phải vậy. Cứ trực lưu thanh nó chỉ có sáng thôi. Cứ trực lưu thanh không còn sự ấm u ngay trong mặt trên chúng ta. Cho nên mọi người tu, cố gắng tu để kiểm soát. Ngày nay có kiến vô vi, chúng ta tu thiền đứng đắn sáng dậy, nhìn vào kiến thấy mặt chúng ta tươi rõ ràng. Khác hơn người thường ở chỗ đó. Chúng ta sanh ra một nguyên khí để sanh tồn, và chúng ta biết giữ được nguyên khí hòa hợp với thanh quang ở bên trên, thì nguyên khí chúng ta càng ngày càng tốt, càng dồi dào. Cái mặt nó mới có linh khí. Người tu thiền đứng đắn mặt có linh khí. Có linh khí thì tạo được hòa khí cho gia can. Gia can có hòa khí thì tài vượng chứ có gì đâu. Cần gì phải đi cầu sâm. Cây sâm nào cũng tứ thân bát đạt. Muốn nói chuyện nào nó nói cũng được hết đó. Thì kỳ thật là mình cũng tứ thân bát đạt. Hít thở cũng tứ thân bát đạt. Và chúng tôi làm đúng đắn là mặt mày tươi tốt. Tâm không nghĩ bạn tạo hòa khí cho gia can. Thì lúc đó mới phát triển. Gia đình mới phát triển. Công ăn việc làm không có khó khăn. Mình còn nhịn nhục càng ngày càng gia tăng. Mình vượt khỏi sức sân si thì tự nhiên nó nhịn nhục. Vì nó biết nó không cãi chứ không phải nó ngu. Cãi không lỡ. Nó không làm. Không hơn ai hết á. Nó chỉ là sửa là đúng rồi. Ai cũng hơn mình, ai cũng là sư phụ mình, ai cũng giỏi hơn mình. Mình chỉ là tu thôi. Thì nó tiến.
Tu dốc lòng tu, mặt mày phải sáng. Mắt phải sáng. Nó mới có linh khí. Cái linh khí nó mới giải tỏa được tất cả những sự phiền muộn sai quấy trong nội tâm. Cố gắng tu, người nào cũng thư tăng. Chính bản thân tôi ngày đêm lo tu, tới bây giờ mấy chục năm phải lo tu, lo thiền. Mặt mày nó được tươi sáng, khỏe mạnh. Càng ngày càng có dịp may và khỏe, sáng suốt, minh mẫn. Thì các bạn cũng thấy rồi, người ta 70 tuổi là người ta thấy bấn loạn nhiều lắm rồi. Tôi 72 tuổi tôi cũng vẫn khỏe, vẫn vui với tất cả các bạn. Các bạn sống cái gì, cách nào tôi sống cách đó, tôi vẫn vui với tất cả mọi người. Nhờ cái gì mà tôi được? Tiền nhiều ư? Cha mẹ tôi để gia tài lại cho tôi không? Có đồng xu. Có cái tâm tu thôi. Có cái tâm thương mình là tu. Cho nên là chánh gốc. Thương mình là tu. Còn người nào bỏ tu đó, người đó ghét họ. Chắc chắn là tánh tình thay đổi. Hướng ngoại thị phi. Chê bai đủ thứ mà chính mình hư không biết. Mình đem trưng bày chợ mua không ai mua, bán không ai mua. Mình hư hết nhưng mà tưởng là mình bệnh. Cho nên người tu thanh tịnh chỉ biết cười thôi. Mới nhìn đó mà thương hại, không biết làm gì hơn. Vì con đường đi họ hướng về cái nhân không có lành thì quả họ không có tốt. Rốt cuộc mình thấy cái léo léo đôi môi, nhưng mà không bao giờ giải quyết chuyện của nội tâm được. Xưng hùng xưng bá rốt cuộc rồi chết cũng như cho chết mà thôi, không có tiến triển được.
Cần cái gì bây giờ? Cần sự thanh tịnh, không phải cần tiền. Nếu chúng ta có Rồi một số người như thế này mà thanh tịnh đóng góp với nhau, trên nói dưới nghe, dưới nói trên nghe, rồi việc gì chúng ta có thể làm được là việc trong yêu thương và xây dựng, chứ không có làm nghịch lại cái sở năng của cuộc sống của con người. Mỗi người là một khả năng trong vũ trụ, mỗi người là ánh sáng trong vũ trụ, mà nếu không buông bồi rất quân bình là tâm tối, đó là địa ngục ngay trần gian. Chúng ta thấy cảnh địa ngục ngay trần gian, ngay xứ sở của chúng ta có nhiều người rất nghèo khổ, có óc có trí mà không chịu khai, không làm được việc gì hết, rồi không quẩn đi tới chỗ tự tử, rồi chọc giận người này người kia người nọ, rồi sát phạt lẫn nhau, chết giết lẫn nhau, hằng ngày đều chết một cách vô lý, không biết thương yêu với chính họ. Họ làm được cái gì? Chuyện chân chánh của trời đất để sửa mình trở về chấn động lực thanh định của chính mình, để hòa hợp với chấn động lực của vũ trụ quan mà sống. Chuyện đơn sơ nhất không làm được thì muốn làm ông này ông nọ để làm gì? Để tạo khổ thôi, tạo nghiệp thôi, tạo động cho chính mình là tự hại tự sát, ăn cho nhiều là tự giết ngũ tạng của chính mình. Ăn cũng ăn cho nhiều, chỉ thật người tu đàng hoàng không ăn nhiều, không xài bậy thì đương nhiên có dư thừa để bố thí người khác. Nhưng mà hạnh đức chúng ta phải có, chúng nói đâu phải hành đó, phải đúng như vậy mới độ tha tại trần. Cái ảnh hưởng là quan trọng giữa con người và con người, phải phát triển quân bình điện điển trong khối óc tới ngũ tạng của chúng ta thì chúng ta mới ảnh hưởng được những kế tiếp. Những người kế tiếp là ai? Ngay trong gia đình chúng ta, cha nói con không nghe là hạnh đức của cha thiếu. Phải trì tâm hướng về thanh tịnh, một câu nói của người cha là quan trọng. Thế nhiều người có con nói con không nghe, có vợ nói vợ không nghe. Tại sao họ không giữ cái niềm tin yêu lúc ban đầu gặp nhau, thương yêu vô cùng, bây giờ thì gây gỗ? Tại sao? Vì người đã thất tín với chính họ, bất trung bất tín, không có chính khí thì không có linh khí. Phải có chính khí mới có linh khí. Lúc nào phải nghiêm phụ hiền mẫu, phải làm đâu đó là đàng hoàng. Mình làm người hiền mẫu đối với đứa con không phản. Mà mình cứ xung đột với đứa con thì đứa con nó phản. Mình đẩy nó ra ngoài đường thì nó nghĩ cái gì? Nó nghĩ với cái sở năng sẵn có của chính nó mà nó hại gia cam, hại tới danh dự ông bà cha mẹ nữa, của quyền pháp tổ mình cũng mang quả nữa. Cho nên người tu thanh tịnh khác phải trở về với chân giác thanh tịnh của chính mình, mới giải được cái nghiệp tâm, mới giải tỏa những cái bệnh hoạn trong tâm. Tâm tư chúng ta bệnh hoạn là chồng nói vợ không nghe, con nói cha nói con không nghe, cũng là cái bệnh hoạn. Mà ta hướng về thanh tịnh là ta giải quyết được biết bao nhiêu bệnh hoạn trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta nhìn mặt trời, bây giờ chúng ta phải đi vào kinh vô tự tu mới là đúng. Thiên cơ biến chuyển thì chúng ta thấy mặt trời phục vụ hy sinh chúng sanh, nhiệt quang Phật ánh sáng vô cùng ban rải khắp các nơi tận độ. Bây giờ chúng ta làm một con cha trong gia đình mình phải có cái nắm được nguyên lý tận độ của trời đất. Gần nhất là mặt trời là cái ảnh hưởng cho chúng ta có thể tạo được hạnh lực tốt trên đường tu. Không phản thầy, không phản bạn, không phản chính mình, và sử dụng khả năng sẵn có của chính mình để phát.
Thầy nói đó là dứt cái những thân tình lục dục thì sự tiến rất nhanh. Nhưng mà con về thân tình lục dục thì con thấy là không hoàn toàn làm như con người gì sỏi đá, mà tại sao tu hành con thấy không có tiếng nhiều khi
con đã là tự làm mất linh khí từ ban đầu rồi, con hiểu không? Đã mất linh khí của con từ ban đầu. Nếu mà hồi con biết được vô vi rồi, con dứt khoát cái dục rồi thì con khác rồi. Cái linh khí con tồn tại, linh khí đứng mới về trời được. Mất linh khí cái thể xác nó hành hạ không sao, nhưng mà đây chúng ta phải lấy cái nhịn dục làm trên hết, không sao hết. Bệnh cứ dịch bệnh đi, không sao. Mà con vì bệnh này bị bệnh kia là nó rồi nó gia tăng. Ví dụ ngón tay bị chảy máu sợ đau là nó đau thêm, không sao thì nó mới yên.
dứt khoát cơ hội cuối cùng cho con tiến hóa đừng có sợ. Nghiệp thân của người trả không sao, bình an đi, không sao hết. Bây giờ ra đi là phải có, là đi trong thanh tịnh. Nó mới là tự tu rồi.
Kính thưa Thầy, chúng con có một người bạn tên là Trần Thanh Long. Bạn đạo hiện đang ở Sài Gòn, lúc trước cùng tu và có hứa trường trai tuyệt dục. Nhưng sau do duyên nghiệp, anh đã lập gia đình vào tháng 5 năm 1994. Sau đó anh cảm thấy ăn năn và không giữ được lời hứa. Xin Thầy chỉ dạy.
Cái đó anh xin cương quyết, khi mà anh lập gia đình là anh mất linh khí rồi. Người chúng ta tu tạo linh khí để tiến qua cõi trên, đó là phải chịu. Phải chịu trì trệ lâu lắm mới khôi phục được. Cương quyết lo tu, ngày đêm lo tu mới khôi phục được. Cho nên người già tu nó hơi khó, mất linh khí, sanh con, dâm dục, tai hại kẻ thể xác, khó thấy sáng được chỗ đó. Tuổi trẻ mà cương quyết, dứt khoát thất tình dục thì rất mau, dễ thấy ánh sáng.